cho tình yêu em, xin cho tình yêu anh, xin cho tình đôi lứa ya thắm xinh như thuở ban đầu. Đôi ta quỳ bên nhau, tâm tư cùng vươn cao, đôi tim hồng đói hứa ya chung thủy đến khi bạc đầu. Xin cho người con yêu, xin cho người con thương, xin cho nàng yêu Chúa ya thiết tha trung thành suốt đời. Dâng tim nàng trung trinh, dâng môi cười đẹp xinh, dâng tâm hồn cao quý ya đoạn hứa yêu nhau suốt đời. Chúa hãy giữ gìn con, yêu bằng tình mến sắt son. Vẫn mãi đẹp màu trọn đời bên
nhau. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, bà là một phụ nữ tật nguyền, lặn lội từ Nghệ An vào thành phố Hồ Chí Minh kiếm sống. Ông bị mất một chân, bệnh tật và không nơi nương tựa. Họ tìm đến nhau trong niềm hạnh phúc muộn màng, cùng nhau xây dựng mái ấm yêu thương. Đó là câu chuyện của đôi vợ chồng Vũ Văn Tị và Lê Thị Thế, được tác giả Tâm Lụa ghi lại trên báo Tuổi Trẻ Online mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong phút cầu nguyện hôm nay. Hàng ngày, từ lúc 4 giờ sáng, ông bà lục tục dậy, chuẩn bị đồ đạc, rồi dìu nhau xuống cầu thang gỗ. Mỗi người một xe lăn đi bán vé số, tới tối mịt mới về. Khi thành phố chìm vào giấc ngủ, cũng là lúc ông bà trở về nhà sau một ngày rong ruổi trên khắp các con đường. Đó cũng là lúc căn gác nhỏ nằm trên con hẻm ngoằn ngoèo trên đường Chiến Thắng lại sáng ánh đèn và rộn rã tiếng cười. 7 tháng tuổi, sau một lần bị sốt nóng, bà Thế bị liệt nửa người, đôi chân ngày càng teo tóp rồi liệt hẳn. Lớn lên, ý thức được mình là người khuyết tật, bà buồn lắm, nhưng cũng ráng vượt lên số phận. Từ đó, bà cố gắng lết đi bằng nửa mình còn lại để mưu sinh, cùng với người mẹ già cày xới mảnh đất trong vườn để kiếm ăn đắp đổi qua ngày. 30 tuổi, không một người đàn ông nào tìm đến với bà tự mình xin một đứa con để căn nhà bớt phần lạnh lẽo. Niềm vui chưa trọn thì kinh tế gia đình lại càng khó khăn khi mẹ của bà ngày càng già yếu và đứa con đến tuổi đi học. Năm đứa con lên 7 tuổi, bà gửi con lại cho bà ngoại để vào miền Nam kiếm sống. Bà bắt đầu lại từ đầu bằng công việc đi bán vé số, rồi bà gặp ông Tị và nên duyên từ đó. Còn ông thì bị mất chân trái trong một lần chạy bom trong chiến tranh vào năm 1974. Trước khi gặp bà Thế, ông cũng đã lập gia đình. Cuộc sống khuyết tật đầy khó khăn, cho nên vợ ông đã đâm đơn ly dị. Ông chán nản bỏ quê đến Sài Gòn kiếm sống. Khi trở về thì căn nhà lá ở Tân Uyên, Bình Dương cũng bị vợ con bán đi mất. Từ đó, ông trở thành người không nhà, không gia đình, một mình ông chống gậy khập khiễng đi qua các con đường để bán vé số mưu sinh. Rồi ông gặp bà, hai con người tật nguyền bất hạnh, cảm thông trước hoàn cảnh của nhau và muốn nương tựa nhau lúc ốm đau. Quý vị và các bạn thân mến, mặc dù phải lao động kiếm sống một cách rất khổ cực, không đủ tiền để thuê căn nhà dưới đất cho đỡ vất vả mỗi khi lên xuống, nhưng bà Thế luôn mãn nguyện với hạnh phúc của mình khi cho rằng, ở như thế này là tốt lắm rồi, đã có ông Tị làm chân cho tôi không còn mong gì hơn nữa. Còn ông Tị thì tâm sự, trải qua bao nhiêu mất mát, giờ đây tôi mới thật sự trân trọng hạnh phúc mình đang có. Chúng ta thường nghĩ rằng tiền bạc có thể mua được tất cả. Nhưng duy nhất một điều chúng ta không thể mua bằng tiền bạc, đó là tình yêu và hạnh phúc. Rõ ràng hai ông bà đã rất hạnh phúc, cho dù phải sống trong cảnh khó nghèo. Căn gác nhỏ, vỏn vẹn 8 mét vuông, nằm trong con hẻm nhỏ trên đường Chiến Thắng, đã trở thành tổ ấm của họ vì nơi đó luôn đầy ắp tình yêu thương. Điều gì đã làm nên điều kỳ diệu đó? Thưa, đó chính là tình yêu. Hạnh phúc chính là yêu và được yêu. Cuộc sống của họ vẫn không thôi khó khăn vì chứng bệnh gan của ông Tị lại tái phát. Vì lòng yêu thương người chồng cùng cảnh ngộ, bà Thế đã bỏ hết công việc lo vay mượn tiền để chữa chạy cho chồng. Việc chăm sóc người bệnh lại càng trở nên khó khăn khi bản thân bà cũng có đôi chân tật nguyền. Bà phải lết lên, lết xuống qua mấy chục bậc cầu thang để mua cho ông từng viên thuốc, bưng cho ông từng bát cháo, cho đến ngày ông có thể bình phục. Và với lòng yêu thương và biết ơn với người vợ đã hy sinh tận tụy cho mình, khi sức khỏe đã hồi phục, ông Tị lại cố gắng đi làm ngay để san sẻ gánh nặng kinh tế gia đình với người vợ yêu dấu của mình. Và với ông, được san sẻ những khó khăn với vợ trong cuộc sống gia đình, đó là niềm hạnh phúc. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết: ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau. Và cứ như thế, họ bước qua từng nỗi vất vả, khó nhọc của cuộc đời trong tình yêu và hạnh phúc. Trên con đường Chiến Thắng ngay cạnh đường tàu lửa, người ta vẫn thấy hai chiếc xe lăn đặt sát nhau được khóa vào thanh sắt của hàng rào bằng một sợi dây xích. Ngày nắng cũng như ngày mưa, đôi xe lăn ấy vẫn được khóa ở đó, bên cạnh nhau vào mỗi trưa, mỗi tối. Sáng sáng, ông bà lại cùng nhau đi trên đôi xe lăn ấy, phân chia nhau qua các nẻo đường. Tối tối, căn nhà nhỏ lại sáng đèn, rộn ràng tiếng nói, tiếng cười. Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì cuộc sống vẫn còn những chuyện tình đẹp như chuyện cổ tích giữa đời thường. Cho dù cuộc sống của đôi vợ chồng tật nguyền còn rất khó khăn, thiếu thốn, nhưng giữa họ đã có một tài sản mà chưa chắc những người giàu có, tài năng hay xinh đẹp lành lặn có thể sở hữu được, đó là tình yêu và hạnh phúc. Và đâu có tình yêu thương, ở đó có Đức Chúa Trời. Chắc chắn Chúa đã ngự trị giữa gia đình họ vì Thiên Chúa chính là tình yêu. Amen.
Xin cho người con thương, xin cho người con thương, xin cho chàng yêu Chúa A sẵn son chung tình suốt đời. Dâng đôi bàn tay trai, dâng lao nhọc đến vai, dâng gia đình lên Chúa, đi à khấn hứa thương nhau trọn đời. Chúa hãy giữ gìn con, yêu bằng tình mến sắt son, dẫu không có lầm than, tim vàng thì không ly tan. Chúa chúc phúc tình yêu, vẹn tròn tình nghĩa keo sơn, dẫu có lúc bể dâu, vẫn mãi đẹp màu trọn đời bên.